Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục nói về những điều mà còn nên làm gì trong cái tờ di chúc. Đây chẳng qua là một sự hướng dẫn, nhắc nhở cho những người làm di chúc. Xin chư vị mở trang 77, chúng ta nói tới câu G. Nên phân chia tài sản rõ ràng cho con cháu trước đi. Đúng hay sai? Mình không có tài sản gì khó chia. Có những người tài sản nhiều lắm, nên chia trước đi. Cách đây cũng trên mười mấy năm rồi. Có một vị kia khi ra đi mà không chịu chia tài sản trước, đến nỗi là khi chết đi rồi, người mẹ thì còn nằm tại quan tài, chưa kịp chôn mà con cái cứ lo tranh tụng về chuyện tài sản, mà đến nỗi cái thầy chết đó tức quá, ói máu ra, phun phẳng ra đầy hết quan tài. Đây là cái chuyện có thật. Cho nên chư vị mới hiểu rằng là khi mình chết đi không có nghĩa là hết. Mong chư vị phải nhớ cho. Tại sao cái người đó lại thấy con cái tranh giành như vậy mà ói máu vậy, mà phun phẳng ra vậy? Thứ nhất là chính mình không chịu buông xả. Bây giờ những người này về có hộ niệm cũng được vãng sanh. Tại lúc đó tâm còn chấp vào tài sản, chấp vào con cái, còn thương, còn ghét đủ thứ trong đó. Đây là do cái mê chấp. Nhưng mà trong cái mê chấp này mà đừng có tạo thêm cái nghịch duyên nữa thì nó cũng có cái nhẹ cái nặng trong đó. Trong khi đã mê chấp rồi mà con cái thì không lo cái chuyện hộ niệm, mà cần cãi trước quan tài, sinh ra như vậy. Chứng tỏ rằng là người đây bị nặng nặng lắm. Cho nên thường còn nhớ cái đem tất cả tài sản gì đó, cái ủ rũ gì đó, âm thầm gì đó, làm việc để mà giành lại con cái, vô tình sau cùng con cái nó làm cho mình tức giận. Tức giận mà sinh ra sau này trở thành oan gia trái chủ cho con cái là như vậy. Phải cẩn thận. Đừng có tham chấp vào cái tài sản mà coi chừng. Ở Úc này thì dễ. Con cái nó sinh ra có nhà nước lo. Cho nên cũng đỡ vả. Nhưng mà phải cẩn thận. Chẳng phải có tiền tài nhiều là tốt đâu. Câu hát dặn dò vấn đề giảm chế chất một phin để tránh tình trạng mê man bất tỉnh, đúng không chứ vị? Nhất là ở tại nước ngoài, chuyện này phải nhắc nhở cho những người muốn vãng sanh tại phương, trong tờ di chúc phải chú ý viết rõ chuyện này. Con ơi, một đời mẹ tu hành, sau cùng mẹ muốn tỉnh táo ra đi. Cho nên khi mà thấy mẹ mà bệnh rồi, cha mà sắp sửa ra đi rồi, cố gắng đem về nhà để hộ niệm. Đừng thấy mà đau đau như vậy rồi cái kêu bác sĩ xin thuốc một phim mà chích vô. Ở nước ngoài ta chích dễ lắm, xin là ta chích liền, nhất là vô trong bệnh viện ta chích nằm im sù lơ. Người ta tưởng như vậy là chết an lành. Có nhiều người nó cầu mong cho tôi chết an lành, con cái nó dễ lắm, không cần, chuẩn bị sẵn rồi. Hè thấy mà quặn quặn đau một chút là xin chích thuốc vô. Chính vì đây vô là mê man bất tỉnh, nhất định bị đọa lạc, không cách nào có thể cứu thoát được. Giống cho một người niệm Phật mà có hộ niệm nữa mà lúc mê man bất tỉnh thôi chịu thua, cái tâm thức nó đi theo cái nghiệp chướng, cứu không được. Cho nên mong chư vị phải nhớ, đừng có ham cái chất một phin, tại vì mình cần tỉnh táo. Hòa thượng Tịnh Không nói, một người khi mà xả bỏ bao tâm muốn được vãng sanh Tây Phương thì có ba cái điều kiện. Cái điều kiện đầu tiên là phải tỉnh táo, không được mê man bất tỉnh. Mê man bất tỉnh là điều kiện thứ nhất mất. Mà mất cái điều kiện thứ nhất thì những điều kiện khác cũng không cần nói làm chi. Cái điều thứ hai là gặp được thiện tri thức chỉ điểm. Thiện tri thức này chính là ban hộ niệm. Không biết chư vị có lo chuyện này hay không. Nhiều khi bây giờ mình tu chừng lúc đó thấy ban hộ niệm tới sợ quá, lén ra bác sĩ khám rồi đi thổi vô bệnh viện, lén vô bệnh viện mất. Cái điều thứ ba nữa là khi người thiện tri thức tới hướng dẫn khai thị là ban hộ niệm đó, mình có phát khởi niềm tin vững vàng không? Có quyết lòng đi về Tây Phương không? Cho nên ba cái điều kiện mà cô Như Mười niệm tất sanh nó đòi hỏi cái này. Trong khi mình ở đây củng cố niềm tin trước rồi, hàng ngày nguyện vẫn tranh rồi, nối mãi vẫn đều hộ niệm rồi, chúng ta đã chuẩn bị trước, mong chư vị giữ vững tinh thần để mà sau cùng được vãng sanh. Đừng có nên nghĩ rằng là mình tu hành như ta này sau cùng mình ra đi ngon lành, không phải đâu. Nghiệp chứng chưa ứng hiện đấy, ứng hiện rồi mình không biết ở nào mà mò đâu. Cho nên phải chuẩn bị trước, tất cả tinh thần chúng ta đều phải chuẩn bị trước, đừng có chuẩn bị sau, kẹt lắm. Chuẩn bị sau là rất kẹt, nhiều lúc mình biết chuẩn bị làm sao. Cho nên dặn dò con gái là giám chế. Xin nhắc nhở chư vị ở đây là sự giám chế, tức là mình giám bớt. Mình có thể hỏi các vị bác sĩ luôn, bây giờ làm sao mà chích một liều nhỏ nhất để cho vừa giảm đau mà vừa có thể tỉnh táo được. Hiện tại như bây giờ trong bệnh viện có những cái chất mà người ta không phải là một phin, phải không? Người ta có thể người ta dùng mà không có bị mê man, phải không? Nếu ứng dụng cái đó rất tốt, nếu mà có thuốc mà không có mê man mà làm để giảm đau rất tốt. Tại vì giảm đau như vậy cái tinh thần của người bệnh sẽ tốt hơn, sẽ không bị mà chi phối nhiều. Có nhiều người nó giảm 100%, có nhiều người có thể giảm 100% được, có nhiều người đã giảm không nổi, đau quá chịu không nổi thôi, người ta cũng không cách nào niệm Phật được. Cho nên trích cái liều nào mà nó vừa đủ để cho người ta giảm đau nhưng mà vẫn còn tỉnh táo. Còn nếu những loại thuốc mà không có mê man nên dùng, tốt vô cùng, không sao hết.
Những cái loại mà nó không có là buồn ngủ, nó thường là nó không có đủ mạnh.
À, không đủ mạnh là tốt rồi, nghĩa là nó giảm bớt.
Không chịu
nổi. Tức là có những cái chót mà nó chỉ dần làm giảm đau. Quan trọng là ủng hộ cái tinh thần người bệnh cho nó vững lên. Thì có thể là chư Phật Bồ Tát gia trì, tự nhiên cái tâm lực người ta nó mạnh lên, cũng có thể ta vượt ra được. Thí dụ hôm trước của anh đó, đâu có thuốc một phi gì đâu, hoàn toàn không dùng chất một phi nào hết trơn. Câu y: bệnh tình nguy kịch, không thể cứu chữa, nên sớm xuất viện để lo bề hộ niệm. Đúng hay sai chứ vị? Cho nên chúng ta phải chuẩn bị trước những chuyện này. Có những người có con cái, thì dạy con cái là khi mà bệnh viện đã nói rằng là không cách nào cứu chữa được, thì đừng nên cầu viện ở bệnh viện nữa. Mãi quyết lòng đem về nhà để hộ niệm. Ví dụ như tôi ở đây mà khi mà tôi chết, tôi cũng, nếu mà không có ai, chư vị cũng ráng mà cưu mang tôi, đem tôi về nhà. Đừng có bắt tôi ở trong bệnh viện. Ở trong bệnh viện nhiều khi mình chịu không nổi. Gặp cái chướng nạn đó, quý vị cứu không được đâu. Chứ vị thấy không? Hồi giờ mình thấy những người mà ở đây mà đi vào bệnh viện cái là thôi mình thấy chịu thua. Mình biết là cách nào cũng khó rồi. Chứ vị hiểu rõ như vậy. Ở nhà thì bạn đồng tu mới bắt đầu mới la, mới hét, mới hù, mới hè mình được. Mà mình có thể kéo thêm thời gian để mình hộ niệm được. Mình tìm cách gỡ ra. Còn ở trong bệnh viện, họ cho mình 8 giờ thì 7 giờ rưỡi bắt đầu họ cộp cộp rồi. Và trong suốt thời gian mà nó ru ru, không cách nào có thể cứu được. Nhất là những người như chúng ta mà chết trong bệnh viện, nằm trong bệnh viện, không cách nào có thể cứu được. 100 người không có thể là tìm được nửa người để mình cứu trong bệnh viện. Nói thẳng thắn như vậy. Vô cùng khó, vô cùng khó. Cho nên mong chư vị phải nhớ là dặn dò gia đình, nếu thực sự là không còn cách nào chữa được thì đem về nhà để lo bề hộ niệm. Mà khi đem về nhà, chư vị phải nhớ là phải nhất định nghe lời ban hộ niệm ta hướng dẫn. Ta hướng dẫn từ cái cách mà trang trí trong phòng, ta hướng dẫn mà từ cái cách là niệm Phật, đừng có nên cãi lại ban hộ niệm. Xin thưa với chư vị là đưa về nhà rồi nó là cái thuận lợi, nhưng mà có nhiều gia đình không chịu nghe lời ban hộ niệm. Thực sự là nó cũng là một cái chuyện khó khăn đấy, chứ không phải giỡn đâu. câu gì dặn dò con cháu không được ủ rũ, buồn khổ, rơi lệ, khóc lóc khi mình lâm chung, khi mình bị bệnh nặng. Đúng không chưa vậy? Xong cái đấy rồi, chúng ta phải vượt qua cái những cái quy luật của hộ niệm, chúng ta mới thấy cái điều này. Có nhiều người nói bây giờ làm gì làm chứ khi mẹ tôi chết tôi cũng khóc mà. Chứ tôi không khóc tôi chịu không được. Thôi chịu thua. Đó là những người ta không biết đạo, gặp những người không biết đạo. Cho nên thành ra là nếu mà chư vị có cái giờ mà đi thăm bạn bè đồ, nêu những vấn đề này ra, nói những vấn đề này cho người ta biết. Nhiều khi mà người ta hiểu được như vậy thì ta giúp được người thân của họ. Chứ còn người ta nói cái đạo gì mà chết mà không cho con cái khóc, làm mất cái gì đó, mất cái tục lệ, mất cái văn hóa, mất cái phong hóa của dân tộc đi. Khi mà gặp những người như vậy thì chúng ta chịu thua. Những cái tập tục thế gian nó chìm lắng trong cái tâm hồn ngoài lòng đức, cứ ngắt người ta rồi. Mà nhất là những không biết đạo người ta tướng khóc ôm nắm như vậy là tốt. Và xin thưa là có những người mà tu mà không biết hộ niệm người ta vẫn bị như vậy. Cho nên tu một đời rồi mà sau cùng rồi con cái gia đình đệ tử ôm nắm níu khóc thôi chịu thua. Bị nạn. Vì thế thực ra mình biết được cái phương pháp hộ niệm này hay lắm chứ vị ơi. Là một cái cứu tinh đó. Nó môi ra rất nhiều chuyện để cho mình thấy rằng là từ xưa tới nay nhiều người áp dụng phương pháp sai vô cùng. Dặn dò con cháu không được ủ rũ, buồn khổ, rơi lệ, khóc lóc khi mình lâm chung. Con cái phải dặn trước chứ để dặn sau không kịp đâu. Và đây cũng là một cái điều mà mình thấy rằng mình tu hành như thế này nhưng mà không phải là tâm mình vững lắm đâu. Trong lúc cái thể chất mình nó xuống quá đáng rồi, nó đau nhức rồi, tâm hồn mình nó mệt mỏi rồi, mà nhìn thấy những cảnh ủ rũ buồn khổ con cháu tự nhiên mình cầm lòng không được. Có thể cái tâm quyến luyến nó xảy ra. Cũng có nhiều khi cái tâm giận dữ xảy ra. Nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên cách đây cũng lâu rồi, có một cái chuyện mà người ta kể lại ở cái bệnh viện Chợ Rẫy. Có một người ta tu cái đạo tiên nào đồ gì đó. Khi mà bắt đầu còn chết rồi nên bây giờ đem về nhà. Nói con gái đem về nhà tụng cái kinh gì đó để cho họ ra đi. Mà con cái không chịu. Cứ bắt. Bắt cái bà mẹ đó ở trong bệnh viện để mà còn nước còn tát. Bà tức quá mà bà chết, mà hạt máu mà chết. Cho nên những cái điều này mà điều chúng ta phải nhớ là khi mà cuối cùng rồi làm sao để mà cho người bệnh người ta vui vẻ, ta thoải mái. Người bệnh mà vui vẻ thoải mái niệm Phật là cả một cái phước báu, cái thiện căn rất lớn đối với họ. Mà không cho người ta niệm Phật nữa, người ta tức mình, ta tức mình, ta không niệm Phật, mình tức mình, ta dữ dằn lên. Cuộc đời tu hành của họ sau cùng cũng biến thành zero. Cho nên cái ý niệm, cái tư tưởng, những cái mà của những cảm xúc trong những ngày mà cuối cùng của cuộc đời nó vô cùng quan trọng đối với một người tu hành. Mong chư vị hiểu được như vậy mà ráng gìn giữ. Mong cho tất cả mọi người nghe cho nhiều cái pháp hộ niệm này để mà cùng nhau cứu độ nhau, giúp đỡ nhau đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.